đi phóng sinh nhé, là cái ốc á, là đừng có thả ra giữa dòng sông, đừng có thả ra cái sông toàn cát như sông Hồng. Ốc mà thả ra sông Hồng toàn cát á, nó chết ngay, nó có gì nó ăn đâu mà sống. Ốc nó phải thả ra cái sông mà nó có bùn á, ví dụ như cái sông nó bẩn bẩn nó có bùn, à, ví dụ như cái sông Tích Giang, sông Tích này, hoặc là cái ở trên Đồng Mô á, mà cái khu vực mà nó nào mà nó nhiều bùn á, nó không sâu á, thì nó mới sống được. À, mình phải phân ra các loại để phóng sinh, à, rồi lươn cua chạch cũng thế, lươn chạch với cua cái đấy nó lại thích cái nơi mà nước không nhiều mà nó phải có bùn, chứ đem thả sông Hồng nó chẳng có gì ăn, nó chết quách. À, chúng ta phải phân loại để thả. Lần sau các Phật tử với các sư đi thả phóng sinh là phải để ý phân loại mà thả. Có những loại nó chỉ thích sống ở cái nơi mà nước nông và phải có bùn, như là ốc và cua rồi lươn chạch, à, những cái loại đó thì phải ở những nơi đó nó mới sống được. Thì mình đến những cái nơi đó để mình thả, tất nhiên nó phải có nước lưu, dòng nước nó phải chảy, chứ còn nước ao tù thì người dân họ lại thấy thế khởi lòng tham, họ ra đánh bắt thì lại tội cho họ. Thế cho nên chúng ta thả phóng sinh bây giờ cũng phải xem xét, phải có trí tuệ. Còn ở ngoài sông Hồng ấy, hay là sông Đồng Mô ấy, thì thả những cái loại cá lớn, những cá lớn, cá chép, cá nheo, cá chê gì đó vân vân đó, những loại cá đó thì nó ra nó sống được, nó sống được. Chứ không phải là ốc cứ mang ra giữa sông Hồng thả là được đâu, nó chết đi. Đó, chúng ta cũng lưu tâm lưu ý như thế. Mà thả thì chúng ta phải trân trọng mạng sống của nó. Cầm cái con cá có chửa mà đứng ở trên, đứng cứng đơ đơ cái lưng vứt quỳnh xuống mà cái, nó đau cái bụng, nó vỡ bụng, nó đau bụng, nó chết. Chúng ta cứ thử đi, chúng ta nhảy xuống khỏi cái bậc khoảng độ tầm 1 mét xem. Nhẹ thì bong gân, nặng thì gãy chân rạn xương. Mà chúng ta nhảy, chúng ta ốp bụng chúng ta xuống xem, với cái người con gái đang bụng mang dạ chửa, ngày sắp đến ngày lâm bồn sinh sản, chúng ta nhảy xuống một cái khoảng 1 mét như thế xem, chúng ta chết cả mẹ lẫn con. Con cá cũng thế, bụng mang dạ chửa to như thế, đứng cứng đơ đơ ra vớt con cá xuống, bắn cả cái nước lên, cách mặt nước mấy mét như thế, nó vỡ bầu trứng ra nó chết chứ. Đã, cho nên Phật tử đi phóng sinh lần sau á, các vị các sư mà đưa Phật tử đi là phải thả sát xuống mặt nước, thả phải nhẹ nhàng, đi đến bờ một cái là thả luôn, thả xong mới đứng trên bờ làm lễ chú nguyện. Vậy trong kinh Đức Phật nói là như cá cạn nước nào có vui chi. Cho nên thầy thấy là trước đây là thầy nói nhiều lần rồi, mà cũng thấy một số các đạo tràng, các Phật tử ở các chùa là đây con cá nó khô nước, nó ngáp ngáp rồi mà cứ đứng để trì chú xong làm lễ được 30 phút, có khi cả tiếng đồng hồ chưa thả. Nó thì mong từng giây để được thả xuống nước. Sư với Phật tử chúng ta cứ đứng để trì chú niệm Phật cho nó. Để có người nói rằng nó được nghe kinh xong rồi nó chết, nó cũng được vãng sinh. Anh nói như thế không đúng với giáo lý của Đức Phật. Anh thì tôi nói với các vị bây giờ, nếu ví dụ như các vị đang bị sắp sửa chết đuối, mà tôi đến các vị kêu cứu mà tôi thì tôi không, đáng lẽ là tôi chỉ cần cầm cái dây hoặc cầm cái gậy tôi thì vứt cho các vị ném tóm vào cái các vị, tôi kéo các vị lên được, vứt cái dây các vị bám vào tôi kéo các vị lên được. Nhưng tôi thì tôi không vứt cái dây, tôi cứ để tôi thấy các vị vẫn còn ngoài đầu vẫn kêu cứu được, và tôi thì tôi cứ chắp tay tôi đứng trên bờ tôi trì chú để niệm Phật cho các vị đã. Tôi trì xong bài kinh đó tôi mới vứt cái dây cho các quý vị. Và tôi nghĩ rằng tôi phải xong một bài kinh đã, còn nếu mà các vị còn sống thì tôi cứu lên, mà các vị chết thì các vị cũng được vãng sinh. Các vị đồng ý không? Chắc chắn không. Chúng ta không đồng ý, tại sao là cưỡng bắt chúng sinh phải đồng ý là chúng ta tụng kinh niệm Phật cho nó, nếu nó không sống thì nó được vãng sinh, không có cái chuyện đó. Nó sẽ thù oán chúng ta. Là người thứ hai, thù oán người thứ nhất là người gì bắt nó, và nó thấy thì chúng ta đến mua chuộc thân mạng của nó, và nó nghĩ là nó sẽ được thả sớm, nhưng không ngờ rằng mang lên trên bờ sát cách mặt nước chỉ có gì có một vài tích tắc, một hai tích tắc là nó được sống, nhưng không ngờ là chúng ta lại đoạt mạng sống của nó ngay trên bờ nước, ngay trên mặt nước chỉ vài cái tích tắc thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta và các sư trong đạo tràng chúng ta cũng khuyên tất cả các sư các Phật tử đi phóng sinh. Chúng ta đừng có vì tham cái danh mà quay phim chụp ảnh đứng làm lễ trì chú mãi cho người chúng thả nó, cứ thả đi đã. Đến một cái là phải vội vội vàng vàng thả xong đâu vào đấy chúng ta mới đứng ở trên bờ cùng nhau chúng ta lúc đó tụng kinh trì chú niệm Phật chú nguyện thế nào cũng được. Các vị muốn làm cả ngày cũng được, không sao. Đó. Đây mới là đúng với cái tinh thần ban vui cứu khổ của Phật giáo chúng ta. Đấy mới là cái phương pháp phóng sinh đúng đắn và chính xác nhất ở trong Phật môn chúng ta. Cứu người như cứu lửa cháy mà. Bây giờ cứu chúng sinh cũng phải như cứu người đấy. Đấy thì đây qua đây thì thầy cũng nhắc nhở luôn cho đạo tràng chúng ta. Đến là cứ phải thả luôn, thầy thấy là cũng thả luôn được rồi. Nhưng mà thả thì nhẹ nhàng. Chúng ta nâng niu mạng sống của chúng sinh như nâng niu mạng sống của mình ấy. Nâng niu mạng sống của người thân của mình ấy, như thế mới được. Không được cầm cái con cá bụng mang dạ chửa to như thế đứng cứng đơ đơ vứt quỳnh một cái xuống, không được. Đó. Đây cũng là một cái bài học cho chúng ta lần sau các vị, đặc biệt các sư trong chùa đi là phải nhắc nhở các Phật tử, người nào không biết không làm được thì đừng có cho làm, đứng để niệm Phật thôi. Làm như thế nó ảnh hưởng đến tính mạng của những chúng sinh mà được thả, tưởng là có duyên cuối cùng là đoạn duyên của nó, tưởng có duyên cuối cùng đoạn duyên của nó là không được.